This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hill. Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 57 độ ở tại thành phố Garden Hill, miền Nam California, với một bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng rực rỡ thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 70 cho đến 73 độ và thấp về đêm là 50 độ. Ngày mai thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, có thể mát hơn một chút đỉnh, nhưng mà chủ nhật thì những cơn mưa sẽ đến với miền Nam California với cơ hội là 90%. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Từ Dallas, Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Hiện tại Dallas bên ngoài đang là 69 độ và ngày hôm nay bầu trời nắng đẹp rực rỡ. Ngày hôm nay cao nhất là 75, thấp nhất là 47. Từ đây cho đến 2 ngày cuối tuần còn lại thì trời đều khô ráo và dự báo là sẽ không có mưa. Nhiệt độ từ đây dự tính cuối tuần cũng dao động từ cao nhất là 74 và thấp nhất là 46. Mời chú Huy Cường.
Ở Houston giờ này thì trời rất là đẹp, nhiệt độ là 71 độ, trời xanh và nắng rất cao. Không hề có mưa kéo dài cho đến đầu tuần sau. Tối nay thì nhiệt độ xuống thấp vào khoảng 52, ngày mai và ngày mốt thì nhiệt độ sẽ cao hơn nữa, từ 75 tới 79, 80 và buổi tối thì từ 60 cho đến 65. Và đó là nhiệt thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp về virus Zika hôm thứ Hai, sau khi tổng giám đốc của tổ chức này nói rằng loại virus lây qua mũi này đang lây lan với tốc độ báo động. WHO cảnh báo hàng triệu người có thể bị ảnh hưởng ở châu Mỹ, nơi mà các viên chức đang áp dụng các biện pháp thông thường và bất thường để kềm hãm hoặc là ngăn chặn sự lây lan của virus Zika được cho là có liên quan đến dị tật bẩm sinh. Ở Honduras thì các xe phun thuốc diệt muối đang tấn công virus này ngay từ nguồn của nó. Nước này cũng đã thực hiện chiến dịch truyền thông nhằm vào các phụ nữ đang mang thai. Các bác sĩ nói rằng virus này gây ra những ca sinh trẻ có đầu rất nhỏ và não nhỏ hơn bình thường. El Salvador, ở tại đây thì các viên chức đang sử dụng cá để ăn ấu trùng muỗi có thể mang virus Zika. Hiện chưa rõ cách nào để ngăn chặn Zika của El Salvador sẽ có được các nước khác áp dụng hay không. Các trung tâm kiểm soát và dự phòng bệnh dịch Hoa Kỳ đang phát đi lời cảnh báo rằng phụ nữ mang thai không nên đến các nước có dịch bệnh Zika. Và hiện không có vaccine, tức là cái loại mà chích miệng để mà ngừa cái vi khuẩn Zika này. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến việc Pháp và Iran để ký nhiều hợp đồng lớn. Thưa quý vị, hai tổng thống Pháp là ông François Hollande và Hassan Rouhani là tổng thống của Iran. Và ngày hôm qua, ngày 28 tháng 1 đã mở ra một cái chương mới trong mối quan hệ giữa hai quốc gia này, với việc là đã ký kết hàng loạt những cái hợp đồng giá trị nhiều tỷ euro và đã xích lại gần nhau hơn về mặt ngoại giao trong hồ sơ Syria. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 thì mối quan hệ giữa hai quốc gia này đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng cho đến khi trở nên hòa dịu hơn sau khi ký kết được hiệp định quốc tế vào hồi tháng 7 năm 2015 về chương trình nguyên tử Iran. Và nhờ cái quốc tế dỡ bỏ lệnh trừng phạt này mà mới đây tại Paris, Iraq đã ký được cái ý định thu mua 118 máy bay Airbus trị giá 25 tỷ Mỹ kim. Tập đoàn dầu lửa thì ký mua của Iran từ 150.000 cho đến 200.000 thùng dầu thô một ngày. Bên cạnh đó thì tập đoàn xe hơi, tập đoàn xây dựng, tập đoàn quản lý sân bay, tập đoàn đường sắt cũng ký hợp đồng triển khai tại Iran. Được biết chuyến viếng thăm Paris lần đầu tiên sau 17 năm qua của Tổng thống Iran tuy là mang đậm tính chất kinh tế, nhưng mà vấn đề nhân quyền cũng được đề cập đến. Được biết, Iran là một quốc gia hành quyết nhiều tội nhân vị thành niên nhất trên thế giới. và phóng viên không biên giới đã tố cáo nước này là một trong năm nhà tù lớn nhất hành tinh đối với các nhà báo. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cuộc nói chuyện để tìm kiếm một giải pháp và hòa bình cho cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở bên Syria đã được coi như là thất bại, bởi vì trong ngày hôm nay là ngày mở đầu tại Geneva, nhưng mà vẫn không có sự hiện diện của phe đối lập. Mặc dù ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc là ông Staffan de Mistura đã mời một số các đại diện ra ở cấp thấp hơn họp tại một phòng khác. Tuy nhiên, đại diện chính thức của phe đối lập là Ủy ban Thương thuyết cấp cao, gọi tắt là HNC, đã từ chối không tham gia với lý do rằng các phe đối lập vẫn còn bị tấn công bởi quân đội chính phủ, yểm trợ mạnh mẽ bởi lực lượng không quân của Nga, và do đó thì họ không thể nào có đủ sức mạnh để mà có thể ngồi nói chuyện trên bàn hội nghị về vấn đề này. Về phía Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục đưa áp lực ra tất cả mọi phe để có thể ngồi vào bàn hội nghị, hầu đưa đến một sự việc ngưng bắn, ít nhất là trong thời gian này. Trong khi đó thì lực lượng người Kurd là lực lượng đã kiểm soát đa số vùng phía đông bắc của Syria và được coi như là một trong những lực lượng mạnh nhất trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, thì lại không hoàn toàn được mời vào tham dự buổi họp để nói chuyện về hòa bình này. Đó cũng là một trở ngại. Và xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Quay sang với Âu Châu thì thưa quý khán giả, cảnh sát tại Pháp đã bắt giữ một người đàn ông mang theo hai khẩu súng và đạn tại một khách sạn trong công viên chủ đề Disneyland ở Paris. Nhà chức trách tại Pháp cho biết túi của người đàn ông kích hoạt máy dò kim loại. Và tại khách sạn New York của Disney, một người phụ nữ cũng được cho là đi cùng với ông ta nhưng đã kịp lẻn đi mất. Cảnh sát cho biết là người đàn ông này có giấy tờ cho biết ông ta sống tại Paris và ông ta đã đặt phòng tại khách sạn này. Nhà chức trách không cung cấp thêm chi tiết nhận diện nào khác, ngoại trừ thông tin nói rằng ông ta khi đó cũng mang theo một ấn bản kinh Koran. Disneyland Paris, khoảng 30 cây số về phía đông của thủ đô nước Pháp, là một trong những công viên chủ đề có nhiều du khách nhất ở tại Âu Châu. Pháp vẫn còn đang ở trong tình trạng khẩn cấp, được tuyên bố sau khi mà những vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 13 tháng 11 của năm ngoái quanh Paris, làm thiệt mạng 130 người và làm bị thương hơn 350 người. Disneyland đã đóng cửa trong một khoảng thời gian ngắn sau những vụ tấn công nói trên. Tổng thống François Hollande đã nói rằng ông muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa, bất chấp sự phản đối từ những nhà hoạt động nhân quyền. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á cho biết là Bắc Triều Tiên lại chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo. 3 tuần lễ sau khi mà thông báo thử nghiệm thành công quả bom nhiệt hạch đầu tiên ở trong lịch sử thì Bắc Triều Tiên dường như lại chuẩn bị bắn thử tên lửa đạn đạo. Địa điểm thử nghiệm được chọn đó là cơ sở Đông Changri ở phía tây Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên nguồn tin trên cho rằng là trước mắt thì chưa có bằng chứng đây sẽ là một vụ thử nghiệm tên lửa. Mặc dù vậy, lo ngại của Hoa Kỳ liên quan tới thời điểm Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa và câu hỏi được đặt ra là liệu rằng Bình Nhưỡng có thử nghiệm loại tên lửa xuyên lục địa hay không? Giới phân tích cũng cho rằng Bắc Triều Tiên ngày càng tự tin hơn trong lĩnh vực hạt nhân và được biết là Bắc Triều Tiên cũng đã báo động cho các tàu thuyền ở ngoài khơi và đây cũng là một thủ tục thông thường trước khi mà Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa tầm xa. Và khi có thông tin này thì chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ phải bắn hạ tất cả các loại tên lửa bay ngang qua không phận Nhật Bản có thể đe dọa an ninh quốc gia. Và cách đây 2 ngày tại Bắc Kinh thì Ngoại trưởng John Kerry đã tìm cách thuyết phục Trung Quốc nên cứng rắn với Bắc Triều Tiên bởi vì các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa đối với thế giới. Mời chú Huy Cường.
Thêm những chi tiết về bản tin này từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản thì chính ông Bộ trưởng Nakatani đã ra lệnh cho các khu trục hạm Aegis của Nhật mua từ phía bên Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn sàng để mà có thể tấn công vào bất cứ một hỏa tiễn nào bay về hướng Nhật và dùng những hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn như là hệ thống Patriot hoặc là hệ thống SM-3 của Hoa Kỳ đã trao cho Nhật vào năm ngoái. Và đồng thời Nhật cũng đã bố trí các dàn hỏa tiễn để chống hỏa tiễn Patriot xung quanh thủ đô Tokyo và một số các thành phố lớn ven biển để có thể làm hàng rào phòng thủ chống lại bất cứ một sự tấn công nào từ phía bên Bắc Hàn. Và đó là bản tin thế giới cuối của phần đầu và chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại với những bản tin Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
bún bò Huế không?
Bún bò Huế Garland chính hiệu Mẹ Tư. Ôi chà, nghe là thấy thơm nức, mùi vị đặc trưng, muốn đến ăn liền.
Bún bò Huế Mẹ Tư ngay góc đường Plano Road và Warner Street phía sau Advance Auto Park.
Nghe dạng xưa đó anh, chủ mới của dạng xưa về quán bún bò Huế Mẹ Tư, chuyến bún bò Huế.
Mới, tăng cường thêm hủ tiếu mì sa tế bò viên và cơm gà roti độc nhất vô nhị, chỉ có ở bún bò Huế Mẹ Tư. Ngoài ra, Mẹ Tư còn có cảnh gia chiên thơm ngon, giòn rùm và cơm bò lúc lắc.
Đừng quên món bột chiên gia truyền hấp dẫn. Xin đến với bún bò Huế Mẹ Tư ngay góc đường Plano Road và Warner Street. Điện thoại
469-855-1234.
469-855-1234.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417,
giao thuốc tận nhà miễn phí.
Trong anh đào bừng nở, nàng lan cũng mỉm cười.
Chợ Neo Trường Nguyên Garland thông báo, hiện nay chợ Neo Trường Nguyên có bán thật nhiều bông hoa cây kiểng cho ngày Tết. Bông Bát Tiên, bông Cúc Vàng, bông Hải Đường, bông Huệ Đỏ, bông Huệ Vàng, bông Lan Cúc, bông Sống Đời, bông Sứ Thái, bông Tiểu Hào Môn, bông Tú Cầu, bông Vạn Thọ, cây Phát Tài, cây Đào Mỹ, cây Mai Tứ Quý, cây Mai Việt Nam, cây Tắc Chua, cây Tắc Ngọt, cây Lá Chanh Thái, cây Cam. Chợ Neo Trường Nguyên Garland bảo đảm bán bông hoa kiểng Tết đẹp và giá rẻ. Xin kính mời, kính mời.
Hàng sale tại chợ Neo Trường Nguyên cuối tuần này:
gạo Con Rồng mới 2016 18 đồng 99 cent một bao, cây tắc chua và ngọt 24 đồng 99 cent một cây, bí rợ 2 pounds 99 cent, đu đủ xanh 2 pounds 99 cent, hành hương 2 pounds 99 cent, cam Texas 21 đồng 99 cent một thùng, mì Canada sợi nhỏ 1 đồng 99 cent một hộp, đùi gà 4 pounds 99 cent, xương heo 2 pounds 99 cent, bột gạo 69 cent một gói, tương đen ăn phở 1 đồng 49 cent một chai.
Chợ Neo Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Tết, 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 ôi sao mà vui như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết vợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à, mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn 3 ngày Tết.
Ừ, được đó, gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam,
du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn,
nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng,
xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cứu xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt Inc, một địa chỉ đáng tin cậy.
Số điện thoại 817-633-1975.
817-633-1975.
Website mỹvietinc.com.
Bảo hiểm sức khỏe Obamacare xin lưu ý, 1. Quý vị có quyền thay đổi chương trình bảo hiểm đang chọn trong thời gian chương trình mở cửa. 2. Quý vị cần bổ túc các thông tin Marketplace yêu cầu trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm bị gián đoạn. 3. Những quý vị nào chưa kịp ghi danh hoặc bổ túc hồ sơ, xin nộp đơn trước ngày 31 tháng 1 năm 2016. Mọi thắc mắc về chương trình quý vị có thể gọi đường dây tư vấn ổ bỏ Market tiếng Việt 1-855-279-3133. Tư vấn ổ bỏ Market là cơ quan duy nhất với phần mềm chuyên dụng liên tục kiểm tra các hồ sơ và bảo đảm ngăn chặn việc mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn, đồng thời bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng như số an sinh xã hội, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho các hồ sơ ghi danh qua tổng đài. Xin quý vị gọi kích hoạt tài khoản để hồ sơ được kiểm duyệt. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Anh ơi anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh, anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em, anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855 gia đình, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes, 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến vụ các tù nhân vượt ngục, thưa quý khán giả. Một cô giáo dạy Anh văn trong trại tù Quận Cam ở tại Santa Ana, miền Nam California, nằm trong nhóm 10 người đã bị cảnh sát bắt vì có liên hệ đến vụ 3 tù nhân, trong đó có 2 tù nhân gốc Việt vượt ngục. Cô giáo có tên là Nusha Farayan Ravagi, 44 tuổi, ngụ ở tại Lake Forest, bị bắt vào chiều thứ Năm. Và được tin là người đã cung cấp dụng cụ chủ yếu để giúp cho ba tù nhân vượt ngục, theo lời trung úy cảnh sát Jeff Hallock trong buổi họp báo. Cô giáo Ravari là giáo viên hợp đồng dạy Anh văn, tức là như là ngôn ngữ thứ nhì ESL, tại học khu Rancho Santiago Community College District và dạy ở nhà tù này từ tháng 7 của năm 2015. Jose Neyes, người được tin là hướng dẫn vượt ngục, học lớp cô này và có quan hệ thân với cô giáo, theo lời trung úy Hallock, nhưng không biết là có quan hệ về xác thịt hay không. Cảnh sát nói nhóm ba tù nhân có thể đang chạy trên chiếc xe tiện ích màu trắng GMC Savannah đời 2008. Xe này đã bị trộm hôm Chủ nhật từ Nam Los Angeles và có thể bảng số mà gắn ở phía sau xe đã bị gỡ ra. Một trong số các tù vượt ngục, Bắc Dương, 48 tuổi, đã đi thử chiếc xe này và rồi phóng luôn, theo lời trung úy cảnh sát Harlock. Xe này trước đó được giao bán bởi tư nhân bằng cách giao quảng cáo và Bắc Dương đã gọi cho quảng cáo đó. Và cảnh sát nói ai thấy xe này thì xin gọi ngay cho cảnh sát. Cảnh sát tin là nhóm ba tù nhân vượt ngục, trong đó có Jonathan Tiêu, 20 tuổi, vẫn đang ở tại miền Nam California và được bạn bè băng đảng gốc Việt che giấu. Hiện thời giải thưởng là $200,000 đã treo cho ai giúp tin có thể bắt cho ba nghi can này. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói với những người cùng đảng rằng là ông chắc chắn người của đảng Dân Chủ sẽ là Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Tổng thống nói rằng là đảng Dân Chủ sẽ chiến thắng vào tháng 11 và Hoa Kỳ sẽ có một tổng thống là người đảng Dân Chủ kế nhiệm ông. Ông cũng nói rằng ông tin tưởng vào lời dự đoán của ông bởi vì người của đảng Dân Chủ luôn đặt trọng tâm vào những gì quan trọng đối với đời sống của nhân dân Hoa Kỳ. Tổng thống đã phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Dân Chủ trong một dịp nghỉ thường niên của họ. Và cũng tại cuộc gặp này, ông Obama đã mỉa mai ứng viên của đảng Cộng Hòa ông Donald Trump bằng một cái lời nhận xét như sau. Đó là Hoa Kỳ sẽ không củng cố vai trò lãnh đạo, của Hoa Kỳ trên thế giới bằng cách là cho phép các chính trị gia xúc phạm người Hồi giáo hoặc là kích động các nhóm người Hoa Kỳ chống lại nhau. Được biết, ông Trump đã kêu gọi ngừng cho phép người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ và cũng đã gây ra một sự rạn nứt trong đảng Cộng Hòa. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Oscar, vừa tuyên bố một số các biện pháp để tăng cường giúp đỡ thêm cho các nữ quân nhân Hoa Kỳ có gia đình và có thể mang thai hoặc là có con, thì ít nhất là họ sẽ được trả lương nghỉ lên tới 12 tuần lễ. Riêng về phía Hải quân Hoa Kỳ thì từ năm ngoái đã tăng lên cái số lượng thời gian này là 18 tuần lễ. Các nữ quân nhân chiếm tổng số 15% của tất cả tổng quân số của quân lực Hoa Kỳ, và hàng ngàn nữ quân nhân đã cùng phục vụ chung với các nam quân nhân tại các chiến trường ở bên Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, đa số các nữ quân nhân này đều giải ngũ trong lúc họ còn ở các cấp bậc trung cấp. Và với những lý do là họ có gia đình và khi có con cái thì họ không có được nhiều những phương tiện để giúp đỡ họ, và do đó thì họ đã giải ngũ. Và cho đến bây giờ thì có khoảng 52% các lực lượng binh sĩ là những người có gia đình, về phía bên sĩ quan thì lên tới 70%. Và đó cũng là con số khá lớn mà Bộ trưởng Quốc phòng Oscar muốn gia tăng tất cả những quyền lợi để cho có thể giúp những nữ quân nhân này. Ít nhất là tại các căn cứ sẽ có gia tăng thêm các cơ sở để mà coi sóc trẻ em, cũng như là có những phòng riêng nếu mà các nữ quân nhân này muốn cho con bú sữa chính của họ. Và đồng thời, những nữ quân nhân này nếu mà mang bầu hoặc là có con nhỏ thì có thể được chọn lựa phục vụ tại những căn cứ mà họ muốn, thay vì phải đi ra ngoại quốc hoặc là tham gia vào các nơi đang xảy ra chiến tranh. Đó là bản tin cuối của Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào anh, chào Nguyễn cũng như là Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Nhung kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, năm nay thời tiết giá lạnh bất thường đã xảy ra trên toàn cầu, như trận bão tuyết kinh khủng ở miền đông Hoa Kỳ mới đây đã làm tê liệt hàng chục ngàn chuyến bay, trường học đóng cửa, hàng chục người bị chết. Sự lạnh giá tuyết băng cũng đã xảy ra ở Á Châu, trong đó có Việt Nam. Hiện tượng tuyết băng ở Việt Nam quá là một sự việc kỳ lạ. Nhiều tỉnh nhiệt độ xuống mức âm, tuyết rơi dày đặc ở những vùng như là Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, có nơi tuyết rơi dày đến 20cm. Để chống lại những cơn lạnh khủng khiếp, nhiều người mua gánh bán bưng trên đường phố Hà Nội đã tìm cách nhóm lửa bằng than, bằng gạch, bằng củi, bằng những tấm giấy cạc tông hay đốt bất cứ thứ gì người ta có thể đốt. Bên ánh lửa bập bùng, họ ngồi xúm xít chung quanh, đưa bàn tay gần chạm ngọn lửa để tìm một chút hơi ấm. Bên cạnh đó là hình ảnh của các anh tài xế lái xe đò, lái xe vận tải hạng nặng. Nhiên liệu dùng chạy máy là diesel. Chất nhiên liệu này đã bị đông lạnh nên họ đã có sáng kiến rất nguy hiểm là đốt những ngọn lửa ngay dưới bình nhiên liệu để máy có thể nổ trở lại. Rạng sáng 24 tháng 1, tuyết rơi dày đặc ở hơn 20 địa điểm như là Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, ngay trong thành phố lần đầu tiên xuất hiện băng giá như ở Ba Vì, Hà Nội, Mường Lát, Quang Sơn, Thanh Hóa, Kỳ Sơn, Quế Phong, Nghệ An, v.v. Rét đến độ khiến hàng chục tấn cá của người dân Hà Tĩnh chết trắng bè, không hút kịp, bốc mùi hôi thối. Ngư dân sụt sùi Tết này thua lỗ nặng, nhiều người lo lắng không có tiền cho con tiếp tục đi học. Đợt băng tuyết kỳ lạ này đã làm cho khoảng 4.000 gia súc đã chết vì lạnh, xác của trâu bò ngã chết trên đường và được người ta xé thịt bán ngay tại chỗ, mong nhặt nhạnh được đồng nào hay đồng nấy. Nông dân cũng cay đắng nhìn hoa màu bị thiệt hại tiền tỷ. Những cánh đồng ươm giống rau tại xã đã bị vùi dấp trong tuyết. mặc dù người dân đã che hoa màu bằng những tấm bạt. Nông dân bận áo mưa, lặn lội đi cắt rau trái, mong vớt phát chút ít vốn liếng đã bị tiêu tan. Nhiều người than, Tết năm nay lại đói rồi. Những người trồng đào bán vào dịp Tết cũng đau khổ vì nhiều gốc đào lâu năm cũng bị tuyết vùi lấp. Mưa tuyết làm bầm dập hết hoa nụ của hàng loạt hoa đào. Cây trái giống vật bị vùi dập thảm thương trong băng tuyết. Thân phận người nghèo trong hoàn cảnh giá băng lại còn thảm thương hơn. Trẻ con miền thượng du, Bắc Việt cũng như những ngày thường vô tư phong phanh. Với chiếc áo cọc, có em chân có dép, có em chỉ mang vớ và có em không có cả chiếc quần trong cơn lạnh thấu xương. Nhiều gia đình không chịu nổi rét buốt nên đã đốt than củi trong căn nhà chật hẹp, tạo ra khí carbon chết người. Đã có nhiều trường hợp tử vong vì khí carbon, trong đó có các em bé mới có 2 tháng, em bé 18 tháng, em trai 14 tuổi và rất nhiều người trong các tỉnh miền Bắc đã bị ngộ độc. Tính mạng nguy kịch sau khi rơi vào tình trạng hôn mê. Biết rằng việc chết chóc do thiên tai mang lại, con người không thể nào tránh khỏi hay chống đỡ được. Thế nhưng ở Mỹ, mỗi khi thời tiết quá khắc nghiệt, dân nghèo được chính phủ cung cấp những nhà tạm trú có điện, có nước, có thức ăn. Những nơi có tuyết đóng băng trên đường phố, lúc nào cũng có cơ quan chính quyền tiếp tay, cào xúc, làm tan tuyết để người dân được trở lại cuộc sống bình thường, lại có bảo hiểm bồi thường cho nhà cửa ruộng vườn bị hư hại. Trong khi người nghèo ở Việt Nam, khi bị thiên tai bão tố, băng tuyết phải tự lo liệu tập làm quen, cũng như là dân miền Trung phải tự lo liệu cho mỗi cơn lụt mỗi năm vì nhà cầm quyền đã phán phải tập làm quen. Do đó người dân đã từ lâu phải tập làm quen với cảnh bị tàu Trung Cộng bắn giết trên Biển Đông, phải tập làm quen với việc công an đánh chết người, phải tập làm quen với cảnh đón Tết ngoài trời giá lạnh vì nhà cửa đã bị nhà cầm quyền chiếm đoạt. Còn đảng và nhà nước chỉ lo tập trung vào việc tranh giành chức đảng trưởng bán nước, đảng trưởng giết dân, chứ chưa bao giờ nghe họ có một kế hoạch nào cứu nước và bảo vệ đời sống của dân. Trong ánh lửa lập lòe của đêm giá rét, của dân oan khiếu kiện, của người buôn gánh bán bưng trên vỉa hè, của những em bé trên miền cao nguyên, của những người đã bị chết ngạt vì than củi sưởi ấm, cũng như cô bé bán diêm trong chuyện của Anderson, họ đang mơ màng thấy một mái ấm gia đình trong một đất nước thanh bình thịnh trị. Ôi đấm lửa của người dân Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.